This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hòa Thính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hòa Thính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện được mang tên Vì Nghĩa, Vì Tình.
Gần 2 giờ chiều, xe hơi xuống mới tới Mỹ Tho. Trọng Quý dắt Chánh Tâm và Phùng Sanh vào nhà ngủ, mướn hai cái phòng thượng hạng mà nghỉ nha. Đầu cũng khoảng đến 4 giờ rưỡi thì cũng đã thấy dịu nắng, mà gió lại mát mẻ. Trọng Quý mới rủ Chánh Tâm thay đồ đi dạo chơi. Hai người dắt Phùng Sanh thủng thẳng đi bộ ra nhà ga xe lửa, rồi mới lần lại cầu tàu Lục Tỉnh. Ngoài cầu tàu trống trơn, có lót sẵn hai cái băng mà cũng không có ai ngồi hết trơn. Trọng Quý với Chánh Tâm ngồi một cái và kêu Phùng Sanh mà biểu ngồi vô giữa nha. Nước lớn đầy sông trước mắt, gió thổi làm cho mặt nước cũng xôn xao nhăn. Cây thì trồng mấy hàng ở sau lưng, chói nắng cái ngọn cây đỏ đỏ. Trời chiều nắng dịu, gió thổi sóng đùa, cảnh tú tốt tươi, lòng vàng thì khoan khoái. Đó. Trọng Quý ngắm cảnh như vậy một hồi rồi ôm hung Phùng Sanh mà nói rằng: "Cậu đây là cha ruột của con ha, con có biết không vậy? Thầy Phùng Sanh Xuân hả, đó là cha ghẻ ha. Từ gài sắp lên con ở với cậu ha. Cậu sẽ cho con đi học ha, như là bầy trẻ vậy đó ha. Nếu mà con mà học giỏi thì cậu sẽ cho con đi Tây nè ha. Cậu thiếu gì tiền ha, con ở đây với cậu đi ha. Con muốn vật gì á, cậu cũng mua hết thảy cho con ha, ha nha." Mấy năm nay Phùng Sanh không có thấy ai mà hung hít nựng nịu mình, mà cũng không có nghe được cái lời khuyên dỗ dịu ngọt. Bởi vậy nó thấy Trọng Quý ân cần săn sóc, thương yêu đối tượng đến nó thì nó cũng lấy làm vui lòng lắm. Cho nên nó ngó Trọng Quý mà nó cười cười nha ha. Trọng Quý cũng vừa muốn nói nữa thì đầu khoảng có hai đứa nhỏ, mỗi đứa một chồng sách đó, đi ra cầu. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau om sòm nha ha. Chánh Tâm với Trọng Quý dai lại thì thấy đứa nhỏ đi trước mặt thì rỗ chằn, còn cái đứa lớn đi sau thì dốc giảm dở. Mà coi bộ hai đứa này cũng đều vui vẻ cả hai đó nha.
Hai đứa này hả, đó là cái thằng Hồi với lại thằng Quý đi bán truyện sách đó. Thằng Hồi đi trước, nó đứng lại ngay mặt Chánh Tâm, rồi đưa chồng sách ra mà nói rằng:
"Thầy, thầy ơi thầy, thầy, thầy mua chuyện mà coi đi thầy. Có nhiều bộ tiểu thuyết mới, thầy biết không, hay lắm đó. Thầy mua mua ít bộ để coi cho biết chuyện đời xưa đi thầy, việc đời nay chơi thầy, thầy mua nhiều nhiều đi ha. Tôi tôi tính nhẹ giá cho.
Chanh tâm ngó hằng nhỏ mà không có nói gì hết á. Trọng Quý đương vui với con á, lại gặp cái thằng nhỏ thì cũng vui vui. Cho nên á, chàng cũng cười mà nói với nó rằng:
Dạ mày, mày à, mày lánh sách đem đi bán. Nếu à, mày tính giá nhẹ nhẹ rồi à, làm sao mà mày có lời cho được mà mày nói như vậy mày?
Dạ không, dạ tôi buôn bán mấy tháng nay rồi, tôi cầu danh chứ không có cầu lợi mà.
Chánh tâm đương buồn mà nghe thằng nhỏ nó nói trớ treo như vậy thì chàng cũng cười ngất. Thằng Hồi thấy vậy á, nó cũng cười và cũng nói nữa rằng:
Dạ, tôi nói phải lắm chứ, tôi nói theo chuyện. Ủa mà sao mà thầy cười tôi vậy?
Trọng Quý mới nói rằng: Mày nói cái chuyện, mày nói theo chuyện nào vậy?
Dạ, dạ cái chuyện Tam Quốc chứ chuyện nào nữa.
Ủa, vậy trong chuyện Tam Quốc có người nào mà nói như vậy hay sao mà mày bắt chước rồi mày?
Dạ có chứ, thầy mua một bộ đi. Thầy mua đi, thầy coi thử coi có người nào nói như vậy hay hoặc là có hay không thì thầy biết liền à. Còn nếu mà thầy coi ha mà không có thì thầy trả lại cho tôi thôi. Ha?
Tao mua tao đem về tao coi. Nhưng mà không có rồi tao biết mày ở đâu mà trả mày.
Dạ tôi ở đây luôn luôn mà. Thầy hỏi mọi người mơ sự hồi bán chuyện sách thì ai cũng biết hết trơn hết trọi đó.
Trọng Quý với Chánh Tâm nghe thằng nhỏ nói diễu cợt có duyên như vậy lại càng tức cười hơn nữa. Chánh Tâm nghe nãy giờ mới bèn chen vô và hỏi rằng:
Em bán bộ truyện Tam Quốc là bao nhiêu vậy?
Dạ thiệt tình á, tôi bán cho người ta 10 đồng. Còn mà khách trú mua tôi bán 15 đồng. Nếu mà thầy mua tôi bán thầy 8 đồng thôi thầy hả? 8 đồng thôi.
Ủa tại sao bán cho qua mà em lại bán rẻ như vậy vậy?
Dạ tại thầy bận đồ tay nè.
Ủa bận đồ tay sao lại bán rẻ?
Dạ thầy không có hiểu hay sao vậy?
À không.
Bởi vì á mấy người mà bận đồ tay á họ làm phách lắm. Họ chê sách quốc ngữ. Họ nói mua sách quốc ngữ nhục cho họ lắm. Cho nên họ cứ mua sách Tây. Rồi á, đi đâu họ cũng ôm theo để mà đặng khoe với thiên hạ rằng mình biết đọc sách Tây, chữ Tây kìa. Tại như vậy đó. Cho nên á, ai mà bận đồ Tây, ai mà hỏi mua sách mà bận đồ Tây, mua sách quốc ngữ này hả, thì tôi bán rẻ à. Tôi muốn tập cho họ đọc sách của người Việt Nam mình, đặng cho họ bớt làm khách mà.
Nãy giờ á, hai anh em qua có làm phách với em chút nào đâu sao em lại?
Dạ xin lỗi thầy, tôi nói là nói họ chứ tôi đâu có dám nói hai thầy đâu.
Trọng Quý thấy thằng Hội lanh lợi quá muốn thử nó chơi cho nên chận mà hỏi:
Ê còn tại sao bán cho khách trú mày lại bán mắc vậy?
Dạ phải, bán cho khách trú hả là mình phải bắt mắt mới được. Cái giống đó hễ mà có biết tới chữ quốc ngữ á, thì nó đã giật của người Việt Nam mình nhiều lắm rồi. Cho nên có dịp nào mà mình giật nó lại được một chút đỉnh nào thì mình giật nhầu cho nó chứ sợ gì đâu.
Chánh Tâm với Trọng Quý ngó nhau mà cười cười nha. Chánh Tâm muốn thưởng cái tài lanh lợi của thằng Hồi cho nên biểu nó lựa cho một bộ Tam Quốc cho chàng mua đó. Chàng mới móc túi lấy hai tấm giấy bạc, mỗi tấm 5 đồng mà trả cho nó. Xong xuôi nó mò trong lưng á, lấy hai đồng bạc mà thối lại. Chánh Tâm á, thấy nó thối lại cũng không chịu. Chàng mới nói rằng:
Qua cho em luôn đó, thối làm chi vậy?
Thằng Hồi ngay vậy mới cười cười mà đáp rằng:
Trời ơi, thầy làm như vậy á, té ra tôi bán cái bộ chuyện cho thầy á, tới 10 đồng lận á.
Thì em bán cho qua cho họ bao nhiêu á thì qua cũng trả bấy nhiêu chứ có sao đâu.
Không có được, người buôn bán phải trọng cái lời nói. Tôi nhất định tôi bán cho thầy 8 đồng á thì tôi lấy 8 đồng mà thôi ha. Nếu mà lấy 10 đồng á thì thành ra tôi ăn gian. Làm như vậy không có tốt đâu.
Ôi trời, còn 2 đồng dư đó mà. Qua cho em luôn mà.
chứ không phải là qua trả tiền sách đâu em ạ.
À. À, nhưng mà thầy cho tôi á, thì tôi lấy nha. Chứ nếu mà nói trả tiền sách á, thì tôi xin từ rồi nha. Bởi vì á, lấy như vậy á, thì mất danh mất tiếng của người buôn bán hết trơn á, trời đó.
Nãy giờ á, thằng Quỳ á, đứng coi thằng Hồi á, à, chuốt ngót mà bán sách vậy á, nó không có nói chi hết á. Chừng á, nó thấy thằng Hồi bán cho chánh tâm được bộ chuyện á, rồi á, nó mới xề lại, nó ngồi ngay mặt trọng quý mà nói rằng thầy, thầy, thầy mua giùm cho tôi bộ thầy, thầy, nè, thầy mua giùm tiểu thuyết mới, xuất bản đây nè mà coi, thầy, hay lắm mà thầy, thầy coi nha, thầy khóc được nhiều lắm nha thầy. Trọng quý ngó mà đáp rằng, ê, coi sách sao đặng phải buồn, nên coi mà phải khóc, coi chi mày. Sách của người ta viết như vậy mới hay chứ. Như mà thầy đương vui mà thầy coi thì thầy phải khóc. Còn như mà thầy mà đương buồn mà thầy coi thì phải cười, phải không?
Thằng Hồi dai lại nói rằng, nó nói dốc đó thầy ơi, không có cái sách gì mà kỳ cũng vậy đâu, đừng có tin nó nha.
Thằng Quỳ trợn mắt mới đáp rằng,
Ê, mày xấu quá mày. Mày bán được rồi, mày muốn phá tao hay sao mày?
Ủa, buôn bán thì phải cạnh tranh chứ. Rất là đổi mấy nhà buôn bán lớn á, họ còn gây lộn với nhau thay mà huống chi tao với mày mày.
Tao với mày cũng như nhau nha mày. Mà cạnh tranh cái gì mày?
À, phải rồi, tao với mày cũng là một thứ thôi. Mà tao đã nói dốc. Mày lại còn nói dấu hơn tao nữa, tức quá là tao phải gây chứ sao mày?
Tao làm sao tao làm, hả? Mày nghe cho kỹ đi, ha? Tao làm sao tao làm, miễn là làm được thì thôi mày. Mày có giỏi thì nói dấu cho hay hơn tao đi, hả? Chứ sao mày lại kiếm chuyện mày hạ tao mày? Nếu mà mày nói sách tao đó hả, là cái đồ bỏ thì sách của mày cũng vậy thôi, nó biết không mày? Sao mà mày ngu quá trời luôn vậy đó? Thằng Hồi nhăn răng cười hề hề. Chánh Tâm với Trọng Quý cũng cười nha ha. Trọng Quý không muốn để cho hai đứa nhỏ bán sách, một đứa vui, một đứa buồn. Cho nên chàng biểu thằng Quý lựa cho chàng mua 10 đồng bạc. Đó. Thằng Quý mừng quá, lật đật phanh cái gói sách ra mà lựa chọn lăng xăng. Trọng Quý thì thấy Phùng Xanh đang ngồi chăm bẩm ngó cái đống sách thì cúi xuống mà hung mà hỏi mạnh mới... Mà nói rằng, con à, con biết đọc sách hay chưa? Hả? Phùng Xanh mới lắc đầu khi mà nghe Trọng Quý nói như vậy. Thằng Hồi thấy đối đáp của hai người lớn nhỏ như vậy thì cũng dùng dằn nói rằng,
sao không có học đặng đọc sách chơi đi? Học đi mà, ha, dễ lắm đó. Không có khó đâu, tôi học có mấy tháng, bây giờ sách gì tôi cũng đọc chạy bài hết thảy. Tập đọc đi, nhan. Rồi mua sách á, mà coi với người ta. Đời này á, mà dốt á, thì họ cười mình chết á.
Phùng Xanh á, thẹn thùng cho nên dai mặt chỗ khác, không có ngó thằng Hồi mà cũng không có nói gì hết nha.
Chánh Tâm ngó thằng Hồi một lát rồi chàng mới hỏi rằng,
cha mẹ của em làm nghề gì vậy?
Dạ, tôi là con trời xanh, không có cha không có mẹ.
Ủa, vậy chứ em ở với ai?
Dạ, ở với thằng Quỳ á.
Ủa, thằng Quỳ, vậy thằng Quỳ có cha mẹ gì không vậy? Chứ hai em còn nhỏ quá. Không lẽ ở với nhau mà lại không có người lớn hay sao vậy?
Dạ, thằng Quỳ cũng như tôi vậy nè. Nó cũng là con trời xanh đó. Không có ai hết trơn hết trọi á.
Ủa, vậy chứ hai em ở đâu?
Dạ, ở tiệm sách, tiệm bán sách.
Ủa, vậy còn cơm đâu rồi hai em ăn?
Dạ, họ bán thiếu gì, chỗ nào mà lại ăn không có được thầy.
Em năm nay mấy tuổi rồi?
Dạ, 10 tuổi.
Ủa, vậy còn thằng kia?
Thầy hỏi thằng Quỳ hả?
À.
Dạ, nó lớn hơn tôi 2 tuổi.
Hai anh em từ nhỏ chí lớn ở đây hay là ở đâu vậy?
Hai đứa tôi là dân Nam Việt, sanh đẻ trong nước Việt Nam, là con rồng cháu tiên.
Thằng Hồi mấy nói mấy tiếng đó rồi nó cười ngoẻo ngoẻo nha, coi bộ đắc ý khi mà nó nói như vậy lắm. Nó với thằng Quỳ lui cui sắp truyện sách lại đặng ôm đi bán chỗ khác. Chánh Tâm ngẫm nghĩ, cho đến chừng mà hai đứa nhỏ đó muốn đi đi thì chàng mới kêu chúng nó lại mà nói rằng:
Qua nói thiệt, Qua muốn hai em đi theo, về ở với Qua chơi, hai em chịu không vậy?
Thằng Hồi nghe như vậy thì hỏi rằng:
Ủa vậy nhà thầy ở đâu vậy thầy?
Ở dưới Trà Vinh.
Mẹ ơi, trời ơi, xa quá đi sao được thầy.
Nhưng mà hai em chịu đi á, thì Qua dắt cho mà đi chứ.
Ủa rồi làm sao mà bán sách? Ở Trà Vinh có tiệm sách như trên này không thầy?
Như ở với hai Qua thì bỏ cái nghề bán sách đi chứ.
Quý trời ơi, bỏ rồi cơm đâu mà ăn thầy?
Ăn cơm của Qua, ở nhà của Qua, thì Qua nuôi cơm, Qua may áo quần mới cho mà bận, Qua cho tiền ăn bánh, ăn hàng chứ.
Ủa vậy ở dưới Trà Vinh nó vui bằng trên này không thầy?
Sao lại không vui?
Ủa vậy có xe lửa, có tàu như ở đây vậy không thầy?
Xe lửa thì không có, còn tàu thì tàu trên này lên xuống mỗi ngày à.
Ôi trời ơi, không có xe lửa thì vui giống gì được. Tôi ưa xe lửa lắm. Nó thổi cà quét, rồi nó cà xình xịch, mầm, coi nó sướng quá à.
Trên này thì có xe lửa, còn ở dưới thì có cái khác cũng vui vậy chứ.
Ủa, có cái gì vui vậy thầy?
Cái gì cũng có hết trơn á thầy.
Thầy ơi thầy, nhà thầy có xe máy không thầy?
Không có.
Thật, xe máy cũng không có. Vậy mà thầy nói dốc gì cũng có, đủ thứ hết trơn thầy.
À, xe máy mà, có bao nhiêu tiền đâu. Nếu muốn có, thì mua có khó gì đâu.
Tôi muốn tập đi xe máy quá trời à. Hễ mà biết đi hả, thì chiều hả, mình cởi mình đi chơi. Khoái biết chừng nào thầy.
Thì xuống dưới ở với Qua đi, rồi Qua mua xe máy cho mà tập đi nhắn.
À được rồi nha, có vậy thì tôi chịu liền à ha. Thằng Hồ mới quay qua với thằng Quỳ và nói rằng:
Ê, đi nghe không Quỳ, ha, xuống Trà Vinh chơi mày ơi.
Thằng Quỳ nghe như vậy thì lắc đầu không chịu đi. Thằng Hồi mới hỏi rằng:
Ủa sao mày không chịu đi vậy? Ủa mày sợ cái gì vậy?
Ở đây sướng hơn rồi, đi đâu làm chi mày? Thằng Quỳ nói dứt lời mới liền đứng dậy mà đi nha. Thằng Hồi chào mày ngó theo. Nó thấy thằng nọ lên khỏi cái đầu cầu rồi. Rồi đang chạy rồi chuẩn bị quẹo qua đường xuống nhà ga. Trời ơi, nó đứng nó kêu om sòm. Cái thằng nọ cũng đi tuốt đi te à. Tung thế như vậy nó xá Chánh Tâm với Trọng Quý rồi đâm đầu chạy riết theo nha.
Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần tiếp theo của một câu chuyện được mang tên là Vì Nghĩa Vì Tình, tác giả là cụ Hồ Biểu Chánh. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình đọc truyện của mình. Một lần nữa Hoàng Tính xin thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc và bên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.